Tại vì thí dụ cô này và thầy là hai người bạn bè với nhau, thầy chết thì cô này tới nhắm mắt lại, cô nghĩ tới thầy, cô nghĩ tới cái tượng Phật, thì trong tâm thức của thầy đó tự nhiên có hình tượng Phật hiện ra và hình của cô này hiện ra, tại vì cái quan hệ của mình. Mà phải có cái quan hệ mới được bạn, không có quan hệ không được. Tức là có một cái chuyện mà mình biết nhau, có tình cảm, gặp nhau nói chuyện một lần rồi đó mình làm được, còn nếu không có gì cả là mình không làm được, rất là khó. Trừ ra bạn là một người có định lực ghê lắm đó, thì bạn mới đi vào trong cái trung hữu của người ta để bạn nói chuyện, còn khỏi ra rất là khó. Thế nên cái connection mà quan trọng nhất trước khi chết đó là connection mình gọi là emotional connection, quan hệ tình cảm nó quan trọng lắm, vì nó sẽ, một, nó có thể giúp mình, hai, nó kéo mình trở về. Cho nên tại sao khi mà chết đó, bạn mà càng khóc bao nhiêu đó thì thường thường cái người đó đó họ bị ảnh hưởng, hình ảnh mà đáng lẽ là giận thù ghét hay nó thì họ chỉ thấy toàn là hình ảnh của người thân thôi, cho nên họ bị níu kéo nhiều nhất, những cái chuyện giận dữ kia họ bị subside, ít bớt đi. Đó là cái chuyện xảy ra rất thường xuyên. Do đó không nên đụng đến người đó mà nên im lặng và nên nói. Mà cần nói này hiệu quả hơn là mình tùng. Cái tùng là một hành động automatic, cái còn nói là một cái hành động mà truyền cảm. Và bất kỳ cái truyền cảm gì nó cũng ảnh hưởng tới cái người chết cả, hay là người sắp đang hấp hối. Người đó coma, bạn đừng lo gì cả, bạn cứ truyền cảm, bạn nói. Và nhất là bạn muốn những người đó đi bao nhiêu đó, thì bạn phải tìm ra được là cái người đó, cái lục đài, cái đài nào là bị ngăn trở, cái đài nào là bị ngăn trở. Bạn tìm ra được rồi thì chắc chắn là bạn ân húc người ta liền. Và có nhiều cái trường hợp đó, đi không đi mà chạy không chạy, nhiều trường hợp lắm. Bởi vì chính ngay cái người bạn thân đó, họ cũng không biết là họ là bị cái nguyên nhân gì mà cột họ. Và những khi người thân cũng không biết là người đó cột bởi cái nguyên nhân gì cả. Thế nào, thí dụ, ông chồng ông chết. Thầy hỏi người vợ, thưa chị, là anh hồi xưa anh có cái nguyện nào, cái việc gì mà anh chưa làm xong, cái unfinished business. Bà nói không, ông chồng tôi không có cái gì, ông làm xong hết mọi chuyện. Câu hỏi thứ hai hỏi, như vậy thì cái người ông, tánh tình ông, cái gì là trội bật nhất? Người ta biết tới cái người ông, cái gì mà trội bật nhất, cái tánh tình ông, cái gì mà trội bật nhất? Bà này bà ngồi 5 phút, 10 phút bà nghĩ, dạ cũng có gì trội bật nhau, cũng bình thường thôi. Đó là nguy đó, tại vì mình cũng biết ông có cái gì mà trội bật nhất, tức là trong trong lục đài mình không biết cái nào đấy nè. Cái đó là khó đấy đó. Thường thường đó, mà trường hợp như vậy đó, mà nó sẽ dễ xảy ra là, thì cái phương pháp thứ ba, các bạn có muốn nghe không? Cái phương pháp thứ ba đó mà bạn làm, nó đòi hỏi rất cao cái tánh mà gọi là cái ý niệm thứ ba rất là quan trọng, mà có thể mình gọi là cấu thông được với cái người đang nằm đó, là bạn lập tức ngồi xuống, ngồi im lặng một cách mà mình gọi là ngồi thiền, mà ngồi im lặng và chắp tay lại, bạn nói trong lòng bạn, Nam Mô Quan Thế Bồ Tát, Nam Mô Di Đà Phật, con muốn biết được cái ý niệm của anh chồng con, của người mà thân của con đang nằm đây, con muốn biết được cái chuyện gì mà con có thể giúp. Và xong rồi đó, bạn buông bỏ, bạn chỉ ngồi, có thể hít thở, có thể dùng cái phương pháp mà ôm về A của thầy mà dạy cho bác đó. Bác buông bỏ hết cho cái người mình là lắng xuống. Cho cái energy của người mình là nhẹ xuống, nhẹ xuống, nhẹ xuống, nhẹ xuống, nhẹ xuống, thiệt là nhẹ xuống, thiệt là nhẹ xuống. Trong vòng nửa giờ thì thầy cam đoan là họ điện thoại tới bác. Trong khoảng nửa giờ cái thời 1 giờ đó, nếu bác có thể ngồi im lặng như vậy đó, ngồi im lặng, đừng có để cái tư tưởng của bạn nó xen vô đó. Trong vòng nửa giờ, 15 phút nửa giờ đấy, lập tức đó, là bạn sẽ có cái hình ảnh. Hình ảnh là nhiều nhất, không phải là lời nói. Hình ảnh của cái người mà đang nằm đó muốn cho bạn biết nên làm chuyện gì. Đây là trường hợp người coma đó các bạn. Mà thầy bảo đảm cho bạn là chuyện này 100% cho thầy, không phải là nói lão, nói dối bạn, nói vì mình có cái xác suất thành công rồi. Cái phương pháp này đó là sư phụ thầy cũng như là nhiều người mà huynh đệ của thầy đã từng áp dụng. Tức là sao? Thầy nhắc lại. Có một người nằm trong coma ở đây. Người đó là người thân của mình. Mình làm sao? Mình hỏi hai câu hỏi mà mình không trả lời được, không biết được. Mình làm sao bây giờ? Mình sẽ ngồi im lặng. Ngồi im lặng, ngồi ngay đó, ngồi im lặng. Mình sẽ ngồi im lặng đó trong vòng 5, 10, 15 phút, cái tới nửa giờ, cái tới 1 giờ đồng hồ. Mà trong 1 giờ đồng hồ đó, đó mình hoàn toàn bỏ hết mấy cái tư tưởng ra. Thật là cái người mà ngồi đó không thể là cái người mà confusing, là cái người mà tư tưởng loạn xạ không được. Mà phải có một cái trình độ mà tối thiểu là ngồi trong 5, 10, 15 phút nửa giờ đó, cái tâm là nhà nó không có cái rối loạn. Thì cái message nó mới come through được. Thì cái chuyện mà người đang nằm coma đó, nó sẽ tới cho bạn một cách rõ ràng vô cùng. Tôi xin nói cho bạn nghe, kể cái chuyện cho bạn nghe là năm 1997 đó, có một một người tài gia, người Tàu. Cái bà này đó, bà mới bị bệnh, mà bệnh ung thư và bị coma. Thì thầy đó mới đem cả cái nhóm của thầy luôn, là các chú sa di đó, khoảng 15-16 chú sa di tới phòng bệnh đó. Thì cái người y tá là họ khiếp luôn, họ nói sao mà mấy ông trọc mà tới dữ vậy. Mà mấy chú đó thì chú nào nhỏ không à, không có người nào lao cả. Thì tụi thầy tới đấy, thì tụi thầy ngồi xung quanh cái giường của cái bà này. Thì thầy vô là bà coma rồi, bà nói chuyện không được. Thì thầy ngồi đó, thầy ngồi sẽ bằng đó, mình có cái tòa cũ trải ra, mình ngồi đó. Cả 15-16 chú với thầy ngồi cùng ngồi đó. Thì thầy tin rằng là các bạn biết là mấy chú mà sa di nhỏ nhỏ đó, không có chú nào mà ngồi thiền mà ngon lành đâu. Mấy ông ngồi thì mấy ông chắc cũng loạn tưởng lúc đó, đâu phải như người mà bình thường. Nhưng mà mình ngồi, chú nào cũng serious ngồi cả. Trước khi ngồi đó, mình niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Như hồi nãy mình niệm rất nhẹ nhàng. Xong mình ngồi im. Thì thầy nói về cái ba này, thầy nói là bây giờ đó, thì tôi tới đây là bởi vì ông chồng bà đó có giao phó cho qua thử là như thế nào, có cái chuyện gì mà làm cho bà đi không được, thế nên bà phải cho anh em tụi tôi biết để có giúp được thì tôi sẽ giúp cho. Thì cái phương pháp này đã làm nhiều lần rồi với nhiều người, không phải mình thầy, với những người huấn đề của thầy. Thế nên thầy ngồi đó, ngồi thiền, thầy không có làm gì, thầy không có niệm, xong rồi ngừng lại, ngồi chừng nửa giờ xong rồi. Thì hình ảnh nó tới. Nó tới với thầy, bản thân thầy. Thì mình biết nghe câu chuyện là cái gì liền. Tại vì này không phải là cái thần thông cũng cần gì cả. Sự im lặng là tự nhiên là mình có cái sự giao tiếp. Thì cái bà này cũng không có già lắm. Bà này cũng 50 mấy tuổi thôi, không có già lắm nên bà cũng còn trẻ. Thì chủ yếu của bà đó là bởi vì công việc của bà làm đó là bà chưa có thể nào mà buông bỏ được công việc của bà làm, chừng đó thôi. Thì hình ảnh ra là hình ảnh là thầy thấy bà cứ ngồi làm việc thôi, thấy bà cứ làm việc, bà cứ làm việc, bà ngồi bà làm việc. Thì khi mà đứng lên dậy thì thầy mẹ chủ tới, thì mọi người mình chắp tay, mình chúc phúc bà, mình nói hy vọng bà sẽ ra đi như vậy như vậy. Thì cái phiên của thầy thì thầy nói với bà như vậy, thầy nói là bây giờ đó tôi thấy là công việc của bà đó là Đức Phật nói là chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thường thệ nguyện thành. Công việc vô biên đó, thì thệ nguyện làm cho hết. Thành ra bà đừng gấp gì cả, công việc của bà đó bà không làm hết, cũng có người khác làm. Và không phải đời này, còn 100,000 đời sau làm nữa. Và không nhất thiết là bà phải cần làm hết bây giờ. Mà nếu bà muốn thì bà lấy công tác Phật sự đi. Lấy công tác Phật sự mà bà làm đi. Thì nó có nhiều chuyện hơn để bà làm nữa. Bà theo Phật mà làm công chuyện của Phật đi. Thầy nói với bà như vậy đó. Thì bà nghe còn được không bà? Bà đi không? Bà đi thiệt. Thầy nói xong rồi thì là tụi thầy đi ra. Thì ra thì là mấy người tại gia họ đi vô nói chuyện. Thì chụp trong vòng khoảng đâu chưa tới bao lâu thì bà đi. Mà lúc đó thì người nào niệm Phật với nhau cả. Nhưng mà cái quan trọng nhất của cái giai đoạn đó đó là khi mà thầy kể lại cho những người khác nghe đó, thì quan trọng nhất là bạn biết gì bạn, là mình phải hiểu được cái tâm tình người đó. Thường thường là mình không muốn chịu tìm hiểu cái người đang nằm coma nó cái gì. Mình cứ tụng niệm nhưng mình không hiểu họ muốn cái gì. Thế nên mình nên ngồi im lặng. Mà thường thường đó, cái message nó không phải lời nói. Thường thường là cái hình ảnh. Và mình phải diễn dịch cái hình ảnh đó cho đúng. Thế muốn vậy mình biết hiểu biết cái người đó. Mình hiểu biết cái người mình đang nằm ở đó như thế nào. Và mình nhất là mình và nên dùng cái tình thương để mình nói chuyện với người đó. Thì thường thường người ta sẽ nói cho bạn biết là họ có kẹt cái gì nhất. Thường thường người coma đó, không có một người coma nào mà họ ngoài là vô trí cả. Họ rất là tinh tế. Và mình phải hết sức kính trọng họ đó. Thì họ sẽ cho biết cái message liền. Và cái điều kiện đầu tiên và cuối cùng cả, nếu mình ngồi im lặng được. Cho nên bạn nên tập làm sao mà cái tâm mình yên lặng. Tâm mình đó, cái vòng tượng chỉ như tầm 1 giờ đồng hồ đó. Thường thường người ta gọi là có 3 cái thời gian nhập, trụ rồi xuất. Nhập là cái thời gian mình sửa soạn tư tưởng chạy trong tâm ta cả. Mà trụ đó, lúc mà tư tưởng mình nó không nổi dậy nữa. Nó chỉ thuần túy là cái pháp môn mình đang tu hoặc là cái tâm mà trống vắng của mình. Xuất đó, lúc này là mình bắt đầu mình nghĩ lại, tư tưởng bắt đầu chạy lại. Thì cái trụ đó đó, 1 giờ đồng hồ đó, mà mình có thể có được nửa giờ mà yên tĩnh là ăn tiền rồi. Mình trong 1 giờ đồng hồ mà có được 15 phút cũng được rồi. Nhưng nếu trong 1 giờ mà còn 3 phút đó thì là vừa nhập đây ngày là trù chút xíu rồi mình xúc ra liền á. Thì là nó hơi khó. Thế nên chỉ bằng là các bạn ráng mà tập luyện chút chút thôi. Tập luyện chút chút nhiều khi mình giúp những người xung quanh. Và biết đâu là cái người mình giúp là vợ mình, là chồng mình, là con mình, là cha mình, mẹ mình xung quanh. Thế nên chịu khó tu một chút xíu thôi bạn. Không giảm tu nhiều, tại vì tu nhiều là người ta không nghe. Tại họ không nghe giảng nữa. Tại vì có người họ nói, thầy mỗi lần ngang thầy hàng trường giảng thì nói ông bắt đi ăn chay cả. Thành ra họ không đi ngang nữa. Thành ra bây giờ thầy không dám nói gì cả. Không dám nói bà con tu nhưng mà chục chút. Tu chục chút chơi đủ rồi. À. Nhưng mà nói về cho các bạn biết là có cái phương thức mà thầy đề nghị các bạn sử dụng quá. Nếu các bạn không tin mà sử dụng quá. Rồi bây giờ thầy muốn kể một cái chuyện khác thật sự là như này là cái communication với là cái coma. Tại vì hồi nhỏ đó là thầy biết thầy Minh Phát ở chùa Xà Lợi đó là ông giỏi ghê lắm, ông đáng phục ghê lắm. Là bởi vì đó là bà nội của thầy đó là bà nằm lâu ngày coma mà không đi được nữa. Thầy Minh Phát tới thầy nói chuyện, tối nay tôi tới tôi nói chuyện, tôi cầu Đức Dược Sư tới ngay rồi, tối nay là bà gặp Đức Dược Sư rồi thì bà đi nghe chưa. Thì quả nhiên tối đó bà nội thầy bà đi. Thầy Minh Phát rất là đặc biệt, rất là giỏi, nghe tụng kinh Phật Hoa thôi. Nhưng mà cái đó là cái gì bạn? Ở cái chỗ nào? Communication là mình làm được cái mối liên lạc. Và khi mà thầy Minh Phát nói chuyện với bà nội của thầy đó, mà chắc có đây có nhiều bạn biết đó, thì ông nói chuyện như thử là người mà một người nói chuyện, một người sống vậy, 3 năm thế này, ông ngồi ông nói chuyện với bà. Và cái đó là cái thái độ các bạn nên tập. Khi bạn có một người nào mà coma đó, nằm đó đó, hay là một người mà sắp sửa ra đi đó, 1 giờ đồng hồ nữa họ ra đi đó, thì bạn nên tới từ tốn mà nói chuyện với họ. Nói rất là nhẹ nhàng. Rất là nhẹ nhàng nói. Và cái cách thức để mình nói đó là mình sẽ hướng dẫn họ làm sao mà họ có thể đi lên, đừng đi xuống. Và cách thức mà nói thì thầy sẽ nói cho các bạn nghe. Bây giờ tiếp tục. Câu hỏi này hơi dài đó nghe, mình nói rồi đó. Sau 49 ngày, người chết sẽ đi mô. Thì sau 49 ngày, người chết sẽ về Huế. Cái đó khó biết là sau 49 ngày họ đi đâu mình không biết. Con nghe kinh mà ông xã con đi vòng vòng bên ngoài, con nên tụng kinh gì để ông vào nghe? Không, cái câu này là câu thực tế. Thực tế. Đây. Trong trường hợp mà bà có một cái sự gọi là một người muốn nhưng mà người kia không muốn đó, là một cái sự tranh chấp rất mạnh của luân xa số 7 bà. Số 3 là tranh chấp dễ sợ lắm. Số 3 là thuộc về cái đài nào bà? Hỏa. Đúng với ổ kiến lửa, không nên. Cho nên là mình muốn làm sao mà lửa nó diệt mất bạn. Đổ nước vô. Chứ đừng thêm dầu vào lửa lắm xong. Đổ nước, nước lạnh, nước nóng bán. Úi cha, dồi nước lạnh mà chết luôn. Đổ nước vừa vừa thôi, đừng có lạnh quá. Nước vừa thôi, ấm ấm thôi, vừa vừa rồi. Thì bạn làm sao? Vì câu hỏi này là bạn hỏi rất là thành tâm, nên thầy rất thành tâm mà trả lời như vậy nè. Bạn cho một cái thời gian nhiều. Đừng mong là cái người mà significant của mình họ thay đổi ngày mai, ngày mốt liền. Không. Mình phải thành tâm. Mình mất nhiều thời gian để từ từ cho người người đó họ hiểu ý tưởng của mình. Và cái quan trọng nhất, nếu mà họ thấy được mình sung sướng vui, càng ngày càng cởi mở, thì họ sẽ cởi mở theo. Vì đó là cái luật mà mình gọi là entrainment. 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 Tức là mình như thế nào thì mình sẽ ảnh hưởng cái người đó. Nếu mà mình muốn người ta tu hành, như mình mặt mày mình khó chịu, mình nghĩa là dữ dằn quá, chửi bới, làm đủ trò cả, thì người ta sẽ không bao giờ mà họ muốn đi theo mình cả. Thế nên chuyện đầu tiên cả là bạn sẽ làm sao mà bạn cảm thấy vui vẻ và truyền cái nỗi vui vẻ, cái nỗi cởi mở, cái nỗi sung sướng của mình cho người chồng. Thì tự nhiên người chồng họ thấy, ôi chà, chà cái bà xã này cũng vui thiệt chứ, dễ thương thiệt. Thì người chồng họ mới đi, đi nghe để biết, để mà tu. Cho nhiều khi cũng khó làm bác. Nhiều khi là cái chuyện đó nó không phải dễ. Tại vì mình không nên bắt buộc người nào tu cả. Mình không nên bắt buộc người nào mà theo mình cả. Và mình không nên bắt buộc người nào làm chuyện gì cả. Bắt buộc thì nó ngắn lắm. Nhưng mà mình làm cho họ có thể cảm động, họ cảm thấy rung cảm, bởi vì mình làm gương. Thường thường lâu dài hơn. Cho nên thầy không bao giờ bắt bạc đi tu cả. Không bao giờ khuyên bạc đi tu hành cả. Thầy chỉ khuyên bạc nên đi tập càn khôn thập linh thôi. Cái đó không phải tu. À. Bây giờ đó, mình muốn nói cái phần này là cái gọi là cái phần mà cái quá trình toàn diện này, để mà đưa tới cho một cái thực tế là làm sao đó mà bạc tu. Vì cái phần này đó, mà không hiểu thì mình sẽ không hiểu được cái phần kế tiếp. Mà xin bạc là hết sức từ bi. Mà thương thầy là cái Phật Pháp nó thấm sâu, chứ không phải nó quá dễ dàng đấy. Mình nhìn lại quá trình toàn diện đó, thì cái bản lai Phật tánh của mình đó bạn này, tức là con người mình, Đức Phật nói là có cái Phật tánh, mà cái Phật tánh này nó ra ngoài không gian, thời gian. Không bắt đầu là vô thủy, không kết thúc là vô chung. Không chủ thể và đối tượng thì mình vẽ cái hình mà gọi là không có giới hạn gì cả. Ánh sáng là chói lòa. Bạn thấy không bạn? Bạn thí dụ đó như vậy đó. Bây giờ đó, trong cái mà cái pháp tánh đó, đây là cái Phật tánh hay là cái pháp tánh, là cái bất nhị này đó, thì bây giờ nó có một cái overlay đó, mà mình gọi là cái tàng thức. Cái tàng thức này đó, hay là a la gia thức, hay là một cái chữ mà gọi là cái thức đó, là một cái sự mà gọi là cái biết. Một cái sự hiểu biết này đó, nó cũng không có bắt đầu, nó cũng kết thúc, nó vô thủy vô chung, nó cũng không có biên giới. Và chủ thể và đối tượng là một. Nó khác với cái Phật tánh là vậy. Phật tánh nó chẳng có chủ thể, chẳng có đối tượng. Nó là cái trạng thái absolute. Nhưng mà cái tàng thức này, cái chủ thể và cái đối tượng nó là một. Nó không phải là bất nhị. Nhưng mà nó cũng không phải là một hay là hai. Cái trạng thái này nó cũng đặc biệt như vậy. Chứ đây mình lay over, mình bỏ cái màn này nằm trên cái màn kia. Mà bà có thấy Phật tánh là sao không bà? Có thấy Phật tánh là sao không? Đây này Phật tánh này, bây giờ qua bà quay này, đó, có thấy không? Here we go. Như vậy thì khi bạn mà nhìn cái Phật tánh, bạn nhìn được không bạn? Mình bị cái màn mơ nào cháy ra, mình bị cái nhà cái màn mơ nào cháy ra, thế nên mình không thấy được cái Phật tánh được, là bởi vì mình ở trong cái vòng mà đối đại, có chủ thể và đối tượng. Mình có thấy được cái tàng thức của mình không bạn? Câu này khó này. Mình có thấy được cái tàng thức của mình không? Tại sao? Vì nó cũng có chủ thể và đối tượng. Nên chủ thể đối tượng là một. Bạn thấy không bạn? Rồi chưa? Bây giờ cái này là cái mà nguyên thủy mình chưa sinh ra, chưa đẻ ra đã có cái này rồi. Bây giờ đó, trong cái sự vô hạn vô biên này đó, thì cái nghiệp lực hình thành ra cái thân tâm của mình, cái quá trình mà tạo ra đó, nó không phải là cái đề tài ngày hôm nay. Cái quá trình mà tạo ra cái sự hiện hữu của mình đó, thì gọi là 12 nhân duyên. Đó là tạo ra cái thân của mình. là gồm có cái thân ngũ đài của mình và cái tâm là thức đài nó có đây này. Là cái thân ngũ âm của mình là nó có ở đây, ngũ âm hay là lục đài nó có ở đây liền. Đây là cuộc sống của mình nằm trong cái vòng này. Bây giờ thầy hỏi các bác đấy, mình ở trong cái vòng này mình có thấy được cái tàng thức không? Không. Là vì sao? Vì cái tàng thức đó, cái chủ thể và cái đối tượng nó là một. Mình thấy được cái pháp tánh không? Không. Vì sao vậy? Vì nó có người chủ thể và đối tượng. Rồi. Cái phần này là cái phần hay này. Bây giờ mình nói chuyện lúc mà mình chết như thế nào. Cái lúc mà cái thân mình ngủ đài này hay là cái tâm mình đó, thì nó có đó, thì lúc nào nó cũng có cái bên trong bên ngoài mình mọi người cả. Thì bác ngồi đó thì bác thấy, bác nghe thầy nói thì bác nói thầy tên này, tôi dưới kia, mình ngồi đây à. Lúc nào mình có cái đối tượng, có cái biên giới cả, có cái boundary, mình thấy rất là rõ ràng cái boundary đó. Nhưng mà khi mà bác chết đó, thì cái chuyện nó sẽ thay đổi vô cùng. Khi là có biên giới thì có đối đại, mình sẽ mất đi khả năng nhận diện pháp tánh và cái tàng thức. Bây giờ này, mình coi này. Bây giờ khi mình là phấn rạ, khi cái thân mình là phấn rạ đi đó, thì cái thân đó, nó dung nhập vào đâu bạn? Nó dung nhập vào cái tâm là thức đại. Bạn có nhớ không? Hồi nãy mình học đó kìa. Mỗi cái đài này nó dung nhập vào, nó đi vào một cái đài khác. Rồi nó tất cả đi vào cái thức đài là cuối cùng cả. Bây giờ cái thức đài đi vào đâu bạn? Thức đài này nó trở thành cái hologram, cái mà cái năng lượng mà rất là không phải nguyên tử bạn, mà cái năng lượng đặc biệt nhất là cái năng lượng nó gói ghém cả một cái đời mình. Cái năng lượng này bạn thấy mà nhỏ xíu này đó, nó trở về đâu? Nó dung nhập vào tàng thức. Rồi tất cả nó sẽ hội nhập vào thành một cái loại năng lượng, một cái loại năng lượng mà gọi là cái biru đó, một cái loại năng lượng nó nhỏ cực kỳ. Cái năng lượng cực vi này đó, mình nói về những bạn đừng hình dung là nhỏ, mà mình phải nói rằng là cái thân xác mình là nó tan biến đi, nó tan biến đi để nó dung nhập vào với lại cái tàng thức. Chứ mình đừng hình dung là nhỏ nhỏ tròn tròn, đừng nghĩ như vậy. Thầy nói cái hình dung từ thôi, chứ bạn hiểu rằng đó là nó biến đi, nó trở thành một phần hay là một cái bộ phận của một cái cảnh giới mà vô biên vô hạn kia. Thì bây giờ là mình nhìn là cái quan hệ của tàng thức và cái lục đài. Cái tàng thức đó, thì nó biển cả, mà cái lục đài là chỉ là giọt nước. Ok, đây là cái biển ấy, còn cái hồ là một giọt nước. Rồi cái tàng thức thì vô hạn, mà cái lục đài thì hữu hạn. Cái chiều sâu thì tàng thức thì bất sanh bất diệt, nhưng mà lục đài thì có sanh có diệt. Và bây giờ làm sao mà tạo ra cái lục đài này? Là bởi vì cái tàng thức đó, nó tạo ra. Bây giờ mà qua cái biển này, đây là cái biển tàng thức, tức lúc mà mình chưa sanh ra này. Bây giờ trong cái biển này đó, cái biển này nó có cái gì bảo biển bạn? Đồ bạn, ai biết được cái biển này có cái gì? Anh Lộc thì anh nói là có con cá chép, cá thu, con tôm, con cua, cái đồ này là seafood mà. Nhưng mà tại ra không phải nè bạn.